Thầy kể tụi con nghe cái vụ mà coi như cái cô nào mà cổ hỏi thầy mà thầy kêu thầy thầy chờ thầy tu đắc đạo thì thầy
Cái cô nào ta? Cô
không
nào
phải
nói
là
ta?
coi như là thầy 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 đi vô sinh hoạt hội cộng đồng người Việt đó, cô nào có hỏi thăm thầy đó.
Ồ, cái cô đó là cô chỉ là hỏi để mà hỏi thôi. À, cô đó là rất là thích hoạt động trong cộng đồng. Thì cô cũng là thích thôi, thích thích ông thầy thôi, từ ông thầy vô là ông thầy là chí cốt hơn, sai đâu làm đó mà im lặng mà. Nó đứng lên đợi cho tôi nửa tiếng nha, là dạ một cái rồi là đứng đó thôi, đứng vậy thôi. Tới khi nào mà bà sai làm chỗ khác rồi mình đi làm, tại vì ở đó là mình đi lung tung hết là người ta kiếm tội lắm, tụi nó đông lắm. Nó họp lại một cái là cả mấy trăm người, đông lắm. Mà mình là cái thớ gì mà bắt người ta phải đi kiếm. Thành ra là người ta nói mình thì mình đứng đêm thì lâu lắm, tại vì một năm mà, một năm mới gặp một lần. Thì gặp giờ là thì bả xã giao thôi, bả hỏi mấy ngày nay lâu quá mới gặp anh Phước, anh làm gì? Nói, dạ ở nhà chị. Nói, chứ anh làm cái gì ở nhà? Dạ tu chị, 24/24. Chứ từ ngày tu thì là bà đi qua đi lại thôi, nhưng mà bà cũng hỏi một câu, vậy cho anh đắc đạo chưa? Nó, dạ đắc đạo rồi, lâu lắm rồi. Thì cái điều đó là cái điều mà tối kỵ trong cái cách nói chuyện ở trong Phật giáo. À, thì bà ông hồi bà đi lang thang chỗ khác thôi. À, rồi chút nữa bà tới bà hỏi cái gì đó, nhưng mà lúc đó đang nói chuyện với Như, với nhà binh ở trên điện thoại. Thành ra là cái điện thoại nó giấu, thành ra là bà đâu có thấy được, bà tưởng là mình bệnh rồi mình nói chuyện mình đâu có thấy làm gì đâu, đâu có thấy gì đâu, nhét như lỗ tai nó gọn lõm, ai mà thấy biết làm gì. Thành ra mình đứng mình nói chuyện làm vậy đó. Thì cái lúc đó thì là bà đi qua đi vô vậy đó, bà hỏi mình thì mình nói ngộ đạo rồi, thì bà đâu bà cũng không ngờ, bà không ngờ là mình nói mình nói vậy đó.
Coi như là bà không thể nào tưởng tượng có một người mình dám nói tôi đắc đạo rồi ở cái thế gian
À, bác đạo mà bận đồ lộn xộn vậy, rồi đi ra đi vô chả có con ma nào mà tới nó mà lại lục đó là làm cái gì, không có, không có thằng nào biết hết luôn, mà
này.
không có thằng nào biết luôn mình đắc đạo gì mà kỳ vậy, mà chả có ai biết luôn. Thì vậy thôi, thì đứng ở trong đó thì có nhiều cái người họ quen, là tại vì rằng đó là như là những cái người con cháu của ông ở cái chùa, gọi là cái chùa ổng đó, ổng xây một cái chùa, ổng làm cái chùa, rồi cái là thầy chùa tới thuyết pháp rồi gì vân vân mà đó. Thì ông đó là chỉ thầy chùa mới làm được thôi, chứ cư sĩ thì làm sao mà được. Thành ra là ổng khi nào ổng bệnh lắm thì ổng kêu anh Phước, Phước, Phước tới coi coi mẹ nó đau quá, thì đau thêm tới mình chọt 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 chút đỉnh cái ổng hết thì thôi về vậy thôi. Thì quen nhau, quen biết nhau như vậy. Với lại anh cũng quen anh ruột á, anh cũng quen cái nhiều người lắm. Thật ra trong cái chùa đó là có ông đó ổng quen, thì ai cũng hỏi vậy vậy chứ trước giờ anh làm gì đó, thì tu ở nhà tu. Anh không vậy, anh thằng này nó không làm gì hết, nó nhà nó tu không à mà nó ở nhà không à, nó không đi đâu hết á. Rồi thôi sự ưu chà tu ha hay á, vậy thì người ta chỉ nói vậy thôi, chứ đâu có làm gì, đâu có hỏi gì thân đâu. Riêng các bạn mới hỏi vậy chứ tác đạo chưa mình nói tác đạo rồi. Cái đó mới là cái đọc á. Cái đó mới là đọc á. Bà thấy mình đội nón sụp, tại vì cái vành nón nó che cái lỗ tai luôn, thành hai cái sợi dây trên lỗ tai nó đâu có thấy. Thành ra bánh thấy mình nói chuyện một mình ngồn mình nói chuyện nhảm 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 vậy, chắc mình thằng này không à. Ma nhập phải lên không ơi. Nó ngồi nói chuyện mình mà, nó cười khà khà khà, nói ba rồi con rồi gì. Ủa trời ơi, thằng này nó nói chuyện với một người nào đó mà nó xưng là ba nữa. Thằng này ba nó con nó mình biết mà, vợ nó mình biết mà, con nó mình biết mà sao giờ này nó ngồi mình mà nó kêu ba với con gì cùng lắm tà la vậy. Mình thấy thằng không rồi. Ma nhập khỉ cười gì khùng quá chứ, ngồi mình mà khùng. Khùng chứ má gì má, ngồi mình mà nói ba với má mà khùng
đó.
Vậy thì bây giờ câu hay khùng, bây giờ câu hỏi của con nè. Một người phản ứng đúng mà khi người nghe người khác nói là người ta đã chứng đắc thì mình phải làm như thế nào thì gọi là phản ứng đúng hả thầy?
Mình hỏi á, là mình hỏi rằng là hay quá, thế mà chứng đắc là giỏi lắm, giỏi sức khỏe. Xong rồi á, mình hỏi rằng là cái nhóm của anh á, có ai là tu là Hường, tu là Hàm, anh là Hàm, A La Hán chưa? Nếu mà không có ai hết thì thôi mình thì mình xui rồi, tại vì cái ông đó ông không có ai hết. Ông không có ai hết thì thôi gì thôi, chứ mình khó làm khó mà biết được lắm, nhưng mà mình hỏi thì mình hỏi được. Nhưng mà khi mà mình hỏi mà có họ có là mình phải nói là ở đâu để mình biết, để mình tới. Tại vì cái việc mà gặp những cái người mà có nghề rất là hiếm, rất là hiếm, không có thể nào mà dễ được đâu. Nên ra mình phải hỏi, bổn phận mình phải hỏi, không hỏi để mình chỉ người khác tới. Nó thì cũng giống như là ông Ti Bu vậy thôi. Chơi nào mà có là mình tới, mình quậy trước lại, rồi mình thấy hay quá mình kêu người ta tới. Nó vậy mà.
Con
nói như vậy thôi, cái thái độ là vậy đó. Hả?
Thì ba đúng mà.
À. Rồi sao? Thì thôi thì ba đã phát.
Nhưng mà bà biết những cái cung bậc đại hay không, những tân thạnh nào không?
Không, mình nói chứ, mình nói chứ, không mình nói chứ, mình nói nó là ngộ đạo đầu tiên đó là Tu Đà Hương, ngộ đạo là thứ nhì là Tu Đà Hàm, ngộ đạo thứ ba là A La Hàm, ngộ đạo thứ tư là cấp độ cuối cùng là A La Hán. Đó, như vậy thì là ở chỗ của anh có Tu Đà Hương, Tu Đà Hàm, chứ đừng có nói rằng là ở tôi đã nói theo kiểu như vậy là không đúng nè. Là tôi nghe nói là ngộ đạo á là có bốn cấp bậc, đó là Tu Đà Hương, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thấy không, đây cái câu thứ hai đó nè. Như vậy chỗ anh có bốn cái bậc đó không thì không đúng. Mình phải nói như vậy, chỗ anh có bốn cái phần là A Na Hàm, Tu Đà Hường, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán không? Đó, phải nói lại để người ta biết, chứ có khi người ta không biết mấy cái đó. Thành ra mình nói lại, mình nói lại cho rõ để cho người ta biết, chứ có khi người ta nghe người ta quên, người ta không biết mình hỏi cái gì.
Thêm một câu hỏi nữa đó.
Không, cái thầy nói lại cái khúc này, con ví dụ như con không có biết gì về các tầng thấm hết á, mà bây giờ con nghe nói là ông thầy này ông chứng đắc, con muốn muốn đi tìm, tại vì lúc nào mình cũng muốn tìm chân sư mà, cho nên mình sẽ hỏi thì mình hỏi như thế nào ạ?
Thì mình tới đó mình gặp ổng và mình phải hiểu là cái thằng nó giỏi mà nó đã có rồi, chung quanh nó bắt buộc nó phải có cái hệ thống bốn thánh của nó. Cái thằng nào mà không có là coi như chưa đủ. Cái sức tiếng của nó bập bênh lắm, nó có một mình nó thôi, nó cố gắng cá nhân nó thôi. Chẳng hạn như là ông Thông Lạc thì mình chưa có nghe nói rằng là tu là hường, tu là hàm, a la hàm, không có. Thấy không? Mà ông có mình ông a la hán thôi. Đó. Thành ra là mình thấy ồ, cái đó là cái này nó không có mạnh. Chắc ông mạnh. Bằng chứng là khi ông vừa mới chết một cái là nó chia ra làm hai liền. Một bên đó là nó chơi theo kiểu này, một bên kia chơi kiểu kiểu của ông Thông Lạc. Nó có hai kiểu. Ừ. Bên thì chơi theo kiểu ông Thông Lạc, và một bên bên chơi theo kiểu mới, không biết của ai đó, không biết, cũng vậy. Đó, theo nó vô chết một cái là nó chia đôi ra liền. Mà hiện tượng chia đôi là cái dấu hiệu là nó là chỗ đó yếu. Yếu, nó không có mạnh. Nó có thể chắc đúng chết luôn. Nhưng mà trong đó cái khúc đó, trong đó cái băng nó, tụi nó có A-na-hàm, A-na-hà, tu đà hường, tu đà hàm, A-na-hàm, A-na-hán gì đó, tụi nó có như vậy á, là cái đó là vững lắm á, mà nó bị sinh lão bệnh tử, nó chết thôi, vậy thôi. Đó, thành ra là mình đi hỏi một người giỏi, thì mình hỏi anh đắc đạo chưa, rồi cái bạn bè của anh á, có người nào là tu đà hường, chứ mình nếu mình không biết bốn cái đó rồi là mình hỏi làm gì, mình hỏi ai người ta cũng sẽ nói không, tu đắc đạo rồi. Đó, như là ông thầy Nhất Hạnh đó, không tu thanh tịnh, ông Nhất Hạnh ông không có dám nói rằng là tu đà hường, tu đà hàm, ta đà hàm gì đâu, ông nói không tu thanh tịnh. Thì những cái người mà thanh tịnh đó thì phải đi kiếm họ, coi đệ tử của họ, coi những cái người mà băng của họ chết, thì cái ông đó ông làm cái gì. Thì nếu mà mình tùy chí mình đi kiếm ổng á, mình theo dõi á, thì mình sẽ thấy rằng là chẳng hạn như là ông Nhất Hạnh ông chết ở bên ông Nhất Hạnh, ông có một đệ tử mà gọi là thú thiệt ở Canada. Ông thấy Canada ông chết. Ông chết xong rồi á, đệ tử tứ thiệt chết, mà thầy tặng có bốn cái câu thơ. Rồi để làm gì? Để làm gì? Nếu mà ông đã chết mà ông đọc được bốn câu thơ đó, ông đâu có chết. Rồi nếu mà ông chết rồi thì là cái bốn câu thơ đó để viết cho ai? Chứ biết cho ông đó, ông chết rồi mà. Thấy không? Chết thì thôi, đứng cầu nguyện vậy thôi, chơi, giật. Đó. Chứ còn nếu mà mình mới có cái chữ mà mình không biết nó là cái gì luôn, tôi mới thanh tịnh, mới biết cái thanh tịnh là sao luôn á. Thì làm sao mà gọi đó là một người giỏi được. Người giỏi phải có bốn
cái tầng thánh của hoa sen trên lá là đã học cái chữ thanh tịnh rồi, đâu có tới mà thầy mà học chữ thanh tịnh đâu, cận định là đã học
thanh tịnh rồi. Cận định là đã thanh tịnh lắm rồi, tức là lắm rồi là tại sao, là tại vì cái bọn của mình là cận định là không thành, để đếm xỉa tới luôn đó. Đó, sơ thiền là coi như miễn luôn, khó nói luôn á đó. Đó nhị thiền mới nói, tại vì nhị thiền nó mới cạp được cái hệ thống và thánh tăng thì người ta nói đó. Thì nó vậy mà.
Chỉ còn một mình ông Tây Bu là chẳng
chơi chơi vậy thôi. Chơi vậy thôi. Vậy đó, tại vì nó phải nói. Tại vì phải nói rằng là khi mà tu hành đó là tác phẩm nghệ thuật. Những tác phẩm nghệ thuật họ đưa ra đó. Và trong cái băng của cái chùa đó nó có những cái người làm thành công. Có nghĩa rằng là cái phương pháp nó có văn, có nghĩa. Người ta làm được. có người làm được thì như vậy là có văn, có nghĩa. Còn nếu mà có văn không á thì chả ai làm được. Chả ai làm được. Cái văn không là chả ai làm được. À. Có văn phải có nghĩa thì người ta mới làm được, còn không có văn không á thì là chả ai làm được.
Vậy
đó, thành
hiểu
ra
như
là
vậy
là
không phải đi buôn mấy.
Ừ. Thì hồi trước giờ thì cái chùa của mình nó sôi nổi như vậy thôi chứ.
À, thì còn mình đi bu là dài đáp rồi cần kẻ từ A tới Z chứ đâu có ai đâu.
Ừ.
Cũng thấy không
Ừ.
phải hết đó.
Ừ, thì vậy thôi.
Ừ. Cho nên ông nói là ba chơi trên tất cả các kỳ mặt trận luôn á.
Cứ chơi vậy đó.
Ừ. Trên từng cái sổ chứ còn
ừ.
nói kỳ dụng như là bên ông Sơn á đó.
Ừ.
Đó có văn mà không có nghĩa.
Ừ. Đó có
phải
văn
không?
Đó mà không có nghĩa, không ai làm nổi á. Có văn mà.
Không ai làm nổi
văn
nhé.
Là văn hay lắm á, văn văn chương hay lắm á chứ không phải giỡn đâu á, nhưng mà không ai làm nổi. Ừ.
Mà nếu như mà tỉnh ra mà cái mức độ ông lựa chọn á thì cũng nói có thể là cuộc đời ông chắc còn mấy người á vừa giàu có mà vừa là nhị thiền. Ủa ở đâu ra?
Chư thiên, chư thiên phải là chư thiên
mà.
Phải là giàu. Tiền
mà.
Tài lũ địa.
Nhưng mà tỉnh ra nếu như ông chọn như vậy phải kỳ câu a không được là như vậy nè. À nhưng tiền ba có mày nói ba là nhé. Ông mà nói á là ông vô tập ông sơn cái gì cũng được rồi, nhưng mà còn một cái mà ông không làm được á là cái giới luật của ông sơn là phải ăn chay. Thì kỳ tập đạo mày hay hơn nữa. Xong khi đạo con nghe như vậy con mày về cho ông tí vú ông đâu có ăn chay. Ông không cho ăn chay mà ông không có bắt buộc người khác phải ăn chay. Tùy theo mọi người nhận định của mọi người. Ông lùm vé chay, coi như là miệng chay, ông lùm mà coi như ăn xinh ăn mày cái gì ông vỡ hết. Nhưng mà cuối cùng cái đào trang của ông Tây Bu làm được việc nhất. Ông nói vậy đó. Ông lùm
mà.
Hết, nhưng mà ông Tây Bu chơi cuối cùng ông Tây Bu khôn nhất. Tại vì nếu như mà sơ thiền, người ta đầy đủ phước bảo và người ta là có một cái vật chất đựng vận rồi, người ta đâu có quyết tâm mà để giải thoát đâu. Người ta cũng không hiểu như thế nào hết thì người ta bỏ tư vấn. Con thấy là con mà về ông nhỏ, con thấy cái đường mà ông Sơn chọn á, thứ nhất á, nếu như mà ở trên nhìn vô mặt bằng thì ông Sơn là hơn Tây Bu rất là nhiều. Tại vì điều kiện cái gì cũng phải có, chừng chặt cái gì cũng có hết. Nhưng mà cuối cùng là ông Sơn chơi sai thể cơ của ông Tây Bu. Ông Tây Bu vậy mà
được.
Cuối cùng ông lại lượm được toàn kim cương về một xoàng không à. Còn ông Sơn lượm gì không à.
Đúng vậy. Thì cái đó là chẳng qua đó nó hên xui thôi. Anh xui thôi, mình thức thời. Tại vì thiệt ra là ổng là một người giỏi, ổng là 8 bằng là đại học, thành ra là anh mới nói rằng là anh mà không có 8 bằng đại học anh nói không có nghe đâu, anh nói người ta không có nghe đâu. Bây giờ nó khác rồi. Ờ thì anh 8 bằng đại học đó anh nói đi. Còn mình là có người nghe, có người nghe chứ không phải không, nhưng mà là làm không được, làm không được, làm không được đó. Thì có trong khi đó là mình đâu có cần mình nói gì tới 8 bằng đại học, mình đó mình ăn mình ỉa mà, thì đâu cần gì phải đại học. Thì mình cứ nói đó thôi, mình cứ nhè nghe đó mà mình làm thôi, đâu cần mình đại học. Lời văn của mình thì nó đâu cần phải uyên bác bác học đâu, thì chỉ có vậy thôi. Lời văn của mình cũng mắc dạy thế bà đi, nhưng mà kệ nó vậy á.
phi tại tàu là cùng dạy chứ ba hả?
Hả?
Phi tại sanh lại mình cùng chơi theo cái kiểu này thôi chứ hả?
Cũng vậy thôi. Nó thành thói quen rồi. Cả một đời là ngồi suy nghĩ là nó thành thói quen luôn rồi.
Trong trong vòng 10-13 phút qua đó là coi như mình nói về chú Phi Vu nè, thầy Không Lạc nè, thầy Nhất Hạnh nè, anh Sơn nè, bốn ông A-la-hán, ông Phật mình lôi ra mình nói
hết. Chơi hết á, mình không có ngán, mình không có ngán gì hết, vậy thôi. Giờ biết sao vậy?
Mà để ông nhỏ, nếu như mà cho con sự lựa chọn, con không biết con chị không cần. Con chỉ biết con nếu như hai ông, ngoài cuộc đời con sẽ nắm ông Tây Vô. Chơi theo cách ông Tây Vô. Tại vì nó gần gũi với nó về của mình, nó hợp với mình hết. Nó không còn một cái điều kiện, nếu như mà đủ điều kiện để vô tu chưa chắc cuộc đời mà mình phải là khả giả. Mình khả giả, mình chết cha rồi. Thì làm sao mình có cơ hội để mình tu? Phải không? Rồi mà cái trình độ là phải nhị thiền. Ôi mẹ ơi, cần định thôi mà vô sơ thiền thôi. Nhập được chánh định thôi là đã một vấn đề rồi. Rồi sơ thiền phải nhị thiền. Khó lắm, cái điều kiện quá khó. Nếu như vậy thì cái người tu là muốn một luôn á. Nếu điều kiện đó khó quá.
Khó lắm.
Người ta không có cơ hội để người ta tu. Đó, nói nếu như vậy thì khó lắm. Cho nên là cái chọn cách Tây Bu á, nhiều lúc người ta khổ quá, người ta không có điều kiện, nhưng mà người ta quyết tâm, người ta không chịu thua như ba nói á. Mà người ta cứ tập, người ta ấy biết đâu chứng. Mà người ta làm lại được. Đó, không nói về vậy á. Cho nên là khi nghĩ lại thì cái cách của ba là cách đánh của ba lại hay.
Nó thực tế hơn.
Nó thực tế đó, hơn. Cho nên là ông Tây Vu cũng khôn quá đi, ông Tây Vu ơi.
Không có khôn nhưng mà bị sai nhiều quá. Bị làm sai nhiều quá, thành ra là cứ ủa sao kỳ vậy ta chứ. Ủa sao kỳ vậy ta, cứ suy nghĩ miết rồi hồi nó loài ra vậy chứ.
Thực ra ba là ông Phật gì ba?
Thì Bồ Tát thôi. Bồ Tát cũng giỏi. Nhưng mà Bồ Tát cũng xoàng thôi chứ không có gì giỏi lắm đâu.
Dạ.
Nhưng mà trên cái đoạn đường dài á, trên đoạn đường dài á thì là giỏi. Nhưng mà hiện giờ là chỉ xoàng thôi, ở loại thường thôi. Không có, chưa có đọc, chưa có hay lắm. Tại vì mình chơi mình biết. Mình chơi mình biết, mình chơi cũng không hay. À, chẳng hạn như là nói về đấm đá chẳng hạn. À, thì cái người kia họ chặt 4 viên gạch được, mà mình chặt mới có 3 viên thôi, mình đã đau tay rồi, mình thôi mình không nổi, chơi nổi 4-7 viên đâu. Thì cái người mà chặt 4 viên á, thì là mình mới nói, cái đó mấy người đó là giỏi. Còn cái người á mà chặt 3 viên thì là phải nó gọi là dở hơn chứ, sao mình kêu mình 3 viên mà mình gọi giỏi được. Thành ra là nó thì cũng thường thôi. Nhưng mà cái hay á là tức là cùng một băng làm với nhau. Thành ra nó mạnh. Nó hay là chơi với nhau. Chơi với nhau là chơi nghĩa là chơi đủ thứ kiểu hết, mà toàn là con gái không, mà con gái đạt nữa chứ, cái đó mới kẹt chứ. Đó, con gái mà xấu thì đỡ, con gái đạt, con đọc mấy cái chuyện thiền sư qua, thấy không? Thiền sư thứ thiệt đó, con gái đạt mà vô nó kêu cho không, phát cho thầy sắc nè, cà cái mặt mày đi, rồi tu. Mày ơi, ngồi mày vô trong đây, đảo não loạn cái chùa của tao đâu được. Thì cái cô đó cứ cầm cái cây sắt và xèo cái mặt vô mặt tôi. Thấy không? Xèo ổng coi được á, ổng có chỉ á. Chứ còn xèo sơ sơ là không được á. Nó mà chơi cái kiểu chơi vậy thì dở quá. Do mình đọc mấy cái câu chuyện đó mình kêu chứ mẹ mấy cái thằng này. Ấy. Nó đẹp thì mình phải giữ giới luật đàng hoàng. Mình phải đàng hoàng. Tại vì nó đẹp. Thì mình phải tôn trọng đó. Vì vì một cái người ở, con ở mình nói đó, ở mà nó xấu á là mình la thẳng cửa lắm, nhưng mà nó đẹp quá mình không có la thẳng cửa được đâu đó, mình nói chuyện nhẹ nhàng với nó thì ít ra nữa cái đẹp đó là một phước báo. Tại sao mình là thiền sư mà mình lại nói mày đẹp quá mày không cho vô nhà chùa tao? Ôi, mà cái đó là vô lý, cái đó vô lý. Người ta đẹp, người ta đẹp thì mình phải giữ luật cho đàng hoàng, mình mời họ vô rồi mình tu mình chỉ họ đàng hoàng đâu sao. Chứ còn cái thằng thầy chùa đó là cái thằng, mấy thằng thầy chùa là thằng mắc dạy. Nó thấy gái đẹp rồi nó hiểu mửa rồi nó biết nó cũng còn cà chớn. Thành ra nó nói thôi nè, phát chân bằng ủi nè, ủi đi. Khi nào nghe xèo là tao đâu, tao vô. Mà trời ơi, nghe cái mặt mà xèo cái là con biết là nó là đâu có phải là người ta đau chứ, người ta đau chứ. Phải tôi hiểu cái đó chứ. Phải không? Trước hết đó là cái thằng thầy chùa đó là thằng cà chớn chứ đó, thằng nó giết người.
Nhưng mà nếu như mà theo con, nếu như cái đẹp đã được mình thử qua thử cái con người của mình như thế nào đã ra vượt qua không nữa chứ.
Đương nhiên mình đó là cái thằng đàn ông mà mình là khỏe đó nha, chứ không phải là yếu đâu á. Thằng đó là thằng con gái là mình thấy dê đẹp luôn á. Nhưng mà cái đó là cái mà chắc chắn là mình nói cái cô đẹp quá, thôi cô đừng tới đây, không phải cô tới đây mà cô tu không được đâu, làm tu tu cũng không được luôn, thôi cô đi đi. Lâm ra là là sao đấy không, là sao trời hết. Mình chơi đẹp mình chơi theo đẹp, xấu mình chơi theo xấu đó. Tức là hễ mà người khác phái tới là mình là người khác phái đàng hoàng là mình phải đàng hoàng, không có chơi mấy cái thằng cái trò mắc dạy là thầy vô là thầy giáo đầu liền. Con có tin rằng là thầy là đắc đạo chưa? Không mà vô mới hỏi người ta chân ngáp cho biết đắc đạo là cái gì, biết chất gì về 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 cái trạng thái đắc đạo. Mới vô mà sao mà hỏi, sao hỏi cái câu như vậy, con có tin rằng là thầy đắc đạo chưa? Cái ông này không nói gì. Nếu mà tôi mà biết không đắc đạo là tôi đã đắc đạo rồi, cái gì nữa hả? Thế còn tôi còn không biết thì tôi mới vô đây. Ông trên cơ tôi, ông giỏi hơn thì tôi vô tôi học. Còn chuyện đắc đạo là tôi chưa biết. Tôi vô, anh cho tôi vô như vậy tôi mới vô. Chứ anh vô mà anh bắt tôi đắc đạo rồi tôi ừ rồi cái anh nói vậy cho chú thì được rồi đó. Bây giờ chú có đứa con gái nào không? Không mẹ, cái thằng thầy chùa đấy. Mà nó chỉ mình chưa ra gì hết, bây giờ nó hỏi con gái mình là sao? Có dám dám nó vô không? Dám vô nó đại cổ xuống nó chơi làm sao? Phải không? Chứ thể mà đụng con gái là mình phải nghĩ vậy chứ. Chứ gì nữa? Chứ còn nếu mình giỡn đại cổ chơi được à? Thiếu cha gì mấy cái thằng 8-90 tuổi nó đè cổ con gái 16-17 tuổi nó chơi đó. Có hết á. Có cái nó vô nó phủ đầu người ta là nó nói là tao là thằng đắc đạo. Giờ tôi phiên mày á, vô là đủ rồi, tại vì cái thằng này là thằng con trai, thành ra thôi thì thầy tu thì tôi chỉ cho. Rồi. Bây giờ là thầy có bà con gì đem tới đây luôn cho nó vui. Đem con gái vô đè cổ chơi 80 tuổi, con đè một con 15-16 tuổi, 17-18-19 tuổi chơi. Không mẹ. Không mẹ. Cái này là cái gì? Phải không?
Dạ.
Cái này là cái gì? Cái này là cái gì?
Nhưng mà ba, hồi xưa mà ba bảo bác sai nhiều lần, sao mà bác phát nguyện, sao mà bác chỉ toàn con gái tu thành công không?
Không phải con gái, là tại vì người ba đã nói lâu rồi là con gái, tại vì rằng là thứ nhất á, là nó đã con gái á, là nó đã thương ai rồi á, là nó chơi tới cùng. Ba nhận ra ở cái chỗ là chẳng hạn như là ok thôi bây giờ anh thương em thương anh vậy đó, rồi lấy nhau rồi là đi theo thằng đó luôn, thấy không? Thấy nó đi không? Chứ còn thằng con trai á mà nó đi theo con đứa gái hiếm lắm nha. Có nhưng mà hiếm. Nhưng mà cái thằng con gái mà đưa điên trai là người ta con mặc nhiên chấp nhận. Người ta nói nó vậy là đúng rồi đó. Thấy không?
Quê cha thì bà mà quê chồng theo đó.
Đó. Thì khi mà nó đi như vậy là tức là cái quyết định của nó rất là mạnh. Cái quyết định của nó rất là mạnh. Quyết định rất là mạnh. Trong cái truyền thống mà chịu đựng của nó là nó chịu đựng rất là giỏi. Ở cái chỗ là, ở cái chỗ, con gái nó ở chỗ này nè. Nó là chết nhất hay là, nó cũng vẫn cứ nhớ ba má nó chứ bộ nó không nhớ à. Rồi nó đâu có thể nào mà nó nói anh ấy anh coi con chút rồi em về nhà một chút nha. Cái thằng kia cái gì liền? Nó cái gì liền? Nó là vua trong nhà. Mình nói nó ấy đem về nhà ba thăm ba. Cái gì? Nó không cho.
Mặt sưng mặt xỉa
liền. Nó xì xỉa xôn xạ xôn xì liền. Nó thành là thứ gì liền à. Thành ra là cái người con gái họ nhớ trong bụng nhưng mà họ không có biểu hiện ra. Họ biến đau thương thành sức mạnh, họ biến đau thương thành sức mạnh sản xuất, có nghĩa là thôi thì được rồi, mình kẹt rồi thôi thì mình không đi được, nhưng mà mình có con của mình thôi, mình lo cho con cái thôi. Nó là vậy. Thành ra là ở cái chuyện uyển chuyển đó, cái người con trai họ không làm được cái đó. Nhưng mà người con gái họ làm được. Thành ra cái đầu óc của họ nó hay hơn. Và cái thằng nào hay hơn là thằng đó làm được. Không có thắc mắc gì hết á. Và cái do nếu mà đưa con gái vô làm á thì con gái nó được làm được hết á. Thì cái thằng con trai nó quế. Thành ra nó mới đưa ra cái được mẹ cái đứa con gái không cho vô. À, nó biết lại cái luật sau khi mà ông Phật chết rồi nó biết lại đủ thứ hết á, mấy cái thằng thầy chùa đó nó biết lại, không phải ông Phật nó chế ra, nó biết ra, nó nói rằng nó là anh đang hỏi ông Phật là con gái có tu được không, thấy nó vô lý không. Ông Phật ông thấy con gái là ông ok hết á, ok liền, chứ không phải là vẽ vời rồi nó vậy này nọ rồi hồi rồi sưng vù chân đi theo sưng vù chân rồi gì, cái đó là ông Phật mà như vậy là ông phẹt á, cả chớn, không chơi, ông phải nhận ra được liền, mình gặp những cái người ngộ đạo với những người mà giỏi rồi mình biết rồi, ổng nhận diện ra được liền và ổng binh vực tối đa liền, chứ không phải là ổng dở đâu, ổng nhận ra được cái người đó chơi tu được là ổng ủng hộ liền, ổng ủng hộ tối đa liền. Nhưng mà mấy thằng kia rồi nó nói con trai phải có bảy báo rồi gì đó, nó giết vậy thêm á, nó thổi phồng nó lên á. Mà nó hư chuyện rất là vậy.
Đã từ cái thằng mà viết cái ông thầy cô viết sai nên là kéo theo một cái thầy hệ sai sau này luôn.
Thầy luôn ở đó. thành ra là mấy cái thằng đàn ông nè, nghe này cái thằng đàn ông rồi tu hành rồi cũng nghe cũng ngon lắm nha, cũng có từ trường cũng văn 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 vậy, rồi cái quảng cáo đi quảng cáo một thằng đàn ông khác quảng cáo và theo như vậy tới khi mà cái thằng đó nó lên tới 80 tuổi, thấy không, nó kêu sư cụ, nó kêu là sư cụ tại vì 80 tuổi là 80 tuổi rồi là sư cụ rồi, thì là anh chàng này mới nói ồ thôi thì sư cụ thì thôi, sư cụ chắc chỉ con cháu mình được, dẫn vô đại cổ chơi liền.
Anh nhờ chơi luôn.
Bộ mẹ nó chơi vậy á mà đọc chứ. Rồi cái thằng đó nó còn nói chứ, con có quen một sư cụ. Nó cái thằng đó mà kiếm sư cụ cái cục chất. Cái thằng đó nó là cái thằng mắc dạy. Chứ cái thằng đó chạy mẹ nó đâu mà nó tối mặt mình rồi mình kêu đủ mẹ mày. Đủ má mày. Mày lừa vừa. Mày phải chửi nó. Chứ có cái gì mà bạn bà vàng, bạn bà vàng vô rồi kêu cái thầy hả? Cục cất. Thằng đó cà chén hả? Kêu cục cất. Nếu mà ông đã làm được vậy thì ông đã tránh được con cháu ông rồi. Ông là thầy trường, ông bị có như là gì? Nhồi sọ. Mấy cái thằng nó lợi dụng vô cái đó. Đè cổ cháu của mình ra nó chơi. Đủ mẹ đó. Mình tu rồi. Chứ mình là thường đó, mình cho nó ăn dao rồi. Đủ mẹ nó cà trớn. Phải vậy thôi. Phải vậy thôi. Mẹ, cái tu thì tao tu, đúng rồi, còn mấy con gái thì mẹ, còn chơi nữa đủ, mẹ vừa phải thôi. Vừa phải. Không có chấp nhận.
Trời ơi, nghe em tôi buông chửi mất sướng quá.
Tức chứ, tức lắm, mấy ngày nay tức lắm, tại vì rồi. Nói chứ nguyện cái đó thấy không đủ mẹ gì đó tôn phòng sư phụ rồi gì đó hả
không mình
kể chuyện này là kể chuyện cho nó biết thôi chứ không phải chuyện gì của mình, nhưng mà cái đó là cái sự đánh lừa dã man. Cái đánh lừa giả mang luôn. Mình đứng ra mình nói chứ, ê, nó có con rồi á, thì mình nuôi nha. Không có chơi phá đó. Mình nuôi. Mà mình không có nói rằng là con này là con ở đâu hết á. Người ta hỏi là mình nói nó, thì nó bị tai nạn. Để thôi. Nhưng mà cái người con của mình á, mình nó cái đủ mẹ nó, cái thằng thầy chùa đó nó đủ má nó, mẹ nó tới đây tao lấy giác vào tao nằm nó đó. Cái thứ đó là không có vô nhà tao. Lừa người ta. Nó thì nó vậy, mình phải có cái thái độ nó dứt khoát. Thù là kêu thù. Mà thầy chùa mà đè cổ con gái chơi là mình không chơi, nhưng mà nó vô nhà mà nó lại nhảy ra nhảy là ăn đấm á.
Nhưng ba cho con hỏi ngay khúc này. Vậy cái ông thầy tu đó vậy là cái cúng bệ đã cũng có liên quan tới nhân quả.
Có chuyện của nó. Đương nhiên có chuyện của nó, nhưng mà nó xảy ra cái chuyện đó mình phản ứng mình dạy nó thêm chứ đâu phải mình nói thôi. Thì cái nghiệp của thầy thì cũng vậy, cái rủi của cháu, đủ mẹ rủi cất gì. Đúng mà cái hệ thống của nó là cái hệ thống mà nó là quốc sư mà. Hệ thống quốc sư là cái hệ thống mà mày nó không có nghề. Đó. Thành ra nó mới nói rằng là anh phải tôn trọng cái người thầy chùa. Thấy chưa? thấy nó ra được không? Tại vì nó là cái thằng không ra gì, thì nó mới đưa cái luận anh phải tôn trọng người thầy chùa. Nó thấy thấy ngon không? Là vì nó có trong đó có nó của nó, và nó có, nó không có thành thân, nó không có thành thông, nó không có hiểu gì hết. Thành ra nó nói cái thằng chó nào mà nói là trứng đất này nọ là cái thằng đó thằng tà. Nó gây được một cái phong trào như vậy luôn. Nó gây được một cái phong trào dễ sợ như vậy luôn. Thành ra là nó khỏe, nó vừa được tôn trọng mà nó vừa được tránh được cái thầy. Ông thầy kia, ông con thấy con thầy được lắm thầy, mà thầy tu hay quá, thôi bây giờ con tới hỏi thầy coi cái thằng ông đó ông có phải là thánh tăng chưa thầy, thấy không? Thầy nói biết chó gì. Phải không? Biết chó gì vậy thôi. Còn nó vô họ xây trên đá thì nó đâu dám vô, nó vô nó dọc thì được, nhưng mà nó vô nó hỏi này hỏi nọ thì nó lòi ra bây giờ. Nó lòi ra bây giờ. Tự động nó khai thôi. Ở đây là tự làm ăn ngay nói thật mà, anh rút đầu vô là anh ráng chịu. Là tự động là bà con thế nào cũng có người biết à, không có giấu được. Ở đây mà gần đây mà thầy ông ba mà đưa cho con coi cái hình đó, cái thằng dại má.
Không biết vì sao con tình điên vậy, ưa vậy á, con bị lay ba
á. Vậy thôi, vậy thôi. Tức quá mà. Cái thằng có thầy chùa mà tức 80 tuổi rồi mà còn đà cổ là được bị sát. Bây tụi mình chơi thôi chứ mày nói cái gì mà kỳ gì vậy. Mẹ nó.
Ba biết con có tư tưởng gì không ba? Con Mỹ hả, mà con mà bắt được mà cái thằng đó mà hiếp dâm hả, mà con của con hả, ta không làm nhiều, tôi cắt một phân tôi nhẫn nhũng bố mực ông, tôi cho vô tù kiện cái chết cha nó luôn.
Thì không, cái vấn đề mà trừng phạt người ta thì thằng nào cũng trừng phạt được, không thành vấn đề cái chuyện đó, nhưng mà cái đó là cái mất dạy.
Thì
đó sai lầm từ căn bản.
Ba biết không, ở Việt Nam có mấy đứa bé mới có 7-8 tháng tuổi cũng bị, mà con không hiểu vì sao mà già 70 tuổi rồi khủng khiếp. Con nói mà cái thằng đó là biến thái, gặp ba là ba chết rồi ba. Ba sướng đẹp thì thôi.
Đúng
không? Vậy thiệt á. Nhưng mà sao ba cái thơ này cái vấn đề đang bị nhiều lắm ba? Vì sao vậy ba?
Không, còn vì là cái thời gì? Không phải thời nào cũng bị hết. Nói về thầy chùa thì là thằng nào cũng bị, nói về thiên chúa giáo thì thằng nào cũng bị hết. Nhưng mà tại vì giờ này thông tin nó dễ dàng quá, thành ra mình biết, mình thấy nó nhiều. Chứ thiệt ra nó cũng chừng đó thôi, chứ không có nhiều hơn đâu.
Ủa vậy
nhưng
hả?
Mà nó xuất, nó không có nhiều lắm đâu. Nhưng mà nó có hoài mình bực bội chứ không có gì.
Cũng từ mà cái thời này cũng thấy đi đâu nhăn nhạt nghe mà tức luôn á, bực bội luôn á.
Nồi bánh tét đạo quả cuối năm nghe chú Tây Bu chửi đã
không mà phải vậy, mà phải vậy, tại vì mình không thấy nha, mình không thấy thì chắc là thì cái cô đó thì cũng dễ thương thì đúng rồi, không gặp cái mình phải thông hiểu, mình hiểu rồi thì cô bé đó cũng dễ thương, rồi anh chàng này cũng khỏe mạnh thì thôi, thì mấy người với người thì phải
lửa gần rơm thì nó Phật là vậy thôi chứ cũng chẳng nói gì. Nhưng mà cái mắt dạy là cái thằng này là cái chuối chuối mà nó héo rồi, nó không còn thịt còn da gì nữa hết rồi. Mà nó đi chưa chắc gì nó đi được nữa, nó ngồi xe lăn á không biết chừng á. Mẹ mình tức dễ sợ luôn, mình tức dễ sợ luôn, mình nói chết được, trời đất ơi là trời, chúng tôn chẳng ông thầy cũng vừa vừa thôi, vừa vừa thôi, như ở Hoa Sen Trên Đá nó rõ ràng, phải không? Thằng đó thả dê nhưng mà mình đâu có được nói là thằng đó thả dê, nhưng mà mình dặn phải ta, ê đi tới đó hai thằng, đủ mẹ mày đi một mình đó mày là đủ mẹ không được đó nha, đủ mẹ hai thằng, mày con gái mày đi vô trong chỗ đó là mình phải hai thằng, còn mày một thằng mày ở nhà mẹ đi, mày đừng có tới. Là mình nói như vậy rồi là người ta phải hiểu chứ, phải không?
Yeah.
Người ta phải hiểu chứ, thì người ta đâu có vô với trong điều kiện gì tuyệt đối không được ở riêng với nó, mẹ nó làm tầm bậy trong đó là không biết mới biết đâu mà rờ đâu, nó thì là tại vì mình có nghề thì mình chỉ vậy thôi. Còn cái người mà lạ tới nhà ba thì ba nói là con gái gì, ông đi kiếm cho tôi hai người. Không có nói vô trong đây rồi chứ là nó la làng la sớm lên rồi sao? Phải không? Mình sợ mình nữa. Mình sợ mình là tự nhiên thằng đó nó mê mình quá, nó vô nó la làng la sớm. Ông này không vô tôi nè, ông này rồi sao? Mình đâu có chứng minh được cái đó. Phải cẩn thận, tại vì con trai con gái là phải cẩn thận, thành ra là có một cô gái bên Chicago có đòi qua, mà nói con muốn qua, con kiếm cho hai người đi theo. Nó dạ. Rồi sau đó con kiếm ra được rồi. Nó nhưng mà cô Nhung cổ không có tiếp nữa. Cô Nhung có mệt rồi. Cô không tiếp nữa. Thì vậy thôi. Hồi trước là có hai người là cô Dung còn khỏe, bây giờ cô Dung làm một ngày 12 tiếng đồng hồ là cô Dung làm nhiều lắm rồi. Nên là cô Dung nó không tiếp, là ông thầy nó là không tiếp. Có muốn thấy phải không? Bật camera lên ngồi nói chuyện. Nói chuyện cả ngày cũng được, không sao hết á. Muốn giỡn hết gì cũng được hết, không sao hết luôn á. Nhưng mà qua đây á, là phải hai người. Thứ nhất là hai người. Thứ hai á là cô Nhung phải khỏe. Cô Nhung không có khỏe là không làm. Không có nhập. Vậy đó. Nói thẳng luôn hả?
Thầy chú nhìn bác quả tuyệt vời nghe. Chết rồi.
Vậy chứ. Hả? Nó sáng, nó sáng sủa. Mình đi vô nhà, chẳng hạn như là những cái người mà đi vô nhà mình á, là mình đi thôi, hai vợ chồng phải đi nhà thờ ra, là mình đi thôi. Đã báo hại cô đó, cô thấy mấy nhà cửa trống trên tùm lum tà la. Mấy đồ lạc chả có khóa cửa gì hết, chỗ nào mở cũng được hết, rồi đâm ra cô sợ quá, cô phải đi ra ngoài đường, cô lang thang ngoài đường. Mình thấy nó tội dễ sợ luôn á, mình vô mình không có nói được, nhưng mà mình vô mình thấy trời ơi, mình dở. Tại vì mình thiệt quá. Chứ mà mình không thiệt thì mình thiệt quá, thành ra là mình ngại ngùng cô đó quá. Chứ còn nếu mà mình nói chứ, ấy, bằng đồ đi 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 nhà thờ với ông thầy chơi vui luôn thì nó còn vui hơn nữa, thấy không? Nhưng mà mình nghĩ là chắc có lẽ là nhà thờ thì người Phật giáo thì họ vô họ ù cà cà thôi, họ chẳng hiểu gì hết, thì tâm ra là rắc rối thêm, nó lẽ ra là mình là rắc rối.
mình rất ngon. Nó để cho cái cô đó đi ra ngoài đường lang thang như vậy đó. Cái kỳ cục không? Mình dở. Hay nhưng mà vẫn dở. Thế không con thấy nó vẫn cứ bị chặt cú vậy đó. Nên ra mình phải về nhà mình xong rồi mình phải nghĩ là bây giờ ở đây là đông rồi, thì đó, đó thì muốn làm gì làm. Thì có đông với nhau thì là họ không sợ. Thì đó. Cái băng của mình là pháp hội thì ô xì xì nó đi lung tung hết, nó ra nói gì đâu. Nhưng mà một người á thì mình phải nghĩ rằng là người ta sẽ nghĩ rằng là tuổi bị mất cái gì rồi mà la lên mà nó rắc rối, thấy không? Thấy không? Thành ra là mình đi đâu mình phải khiêng một người thôi thì mình phải khiêng người ta theo. Chứ có đâu mình tỉnh là thì thôi thì có trả nhà có trả có khỉ cùi vậy rồi đi đâu nó đi. Nó thì ngồi tập đi nghe rồi mình đi thôi. Bà này bà tập bà ngồi bà nghĩ bà có suy nghĩ. Ô mẹ mình nhà của người ta nhà mà con mình ngồi ở đây rủi nó bị lạc cái gì nó buồn mà chẳng có ai bị nói mình nhưng mà chứng kỹ là cô lang thang mà đường. Đó là mình tập chứ.
Mời khách nha.
Mời
khách.
Mình tin tưởng người ta, mình coi vậy thôi.
Người ta lại sợ.
Thì họ sợ.
Ừ.
Lần đầu tiên mà, họ sợ.
Ừ.
Cái đó là cái đó là cái hay quá nhưng mà dở. Cái đó hay nhưng mà dở. Là vậy đó.
Đi vô rồi. Cô mà thiệt ba nói chuyện ngoài đời chắc nhiều người mê ba lắm á.
À đi không mà nó thiệt. Mình nói thiệt chứ mình không. Mình cái tình huống của mình qua là mình rút kinh nghiệm liền. Mình qua được một cái mình nhìn họ là mình biết chết rồi, rút kinh nghiệm.
Thì chỉnh vì cái đó ba biết sai rồi ba biết điều chỉnh ba biết vậy á. Cho nên là
người ta khoái. Đúng là vậy.
Liệt luôn.
Khoái lắm. Mà không có nói rồi, nó chết cha rồi em ơi, chết cha rồi em ơi. Nó đứng, con gái nó đứng ngoài đường kìa. Mình không có nói, bác Nhung biết cái chuyện đó. Vô, chỉ cười vậy thôi, nhưng mà mình suy nghĩ, làm sao mà qua, đừng có hòng có cái chuyện này nữa. Vớ vẩn, cái chuyện xảy ra, vớ vẩn này nữa đâu. Xin lỗi, một lần thôi. Tại vì mình dở quá.
Nhưng mà ba, cái thời Đức Phật ba sai cái gì ba?
Ba là cái thằng trò keo lục chốt, ba biết cất gì ổng. Ba là cái thằng cũng ngon lắm đó chứ, cũng này nọ lắm chứ, cũng là một thằng thầy chuốc với ba với vẫn vậy thôi, rồi cứ tưởng rằng là mình giỏi rồi, đâm ra nó chặt lắc.
Ba đã bỏ.
Chặt lắc.
Ông gì mới ra đây ba đi làm.
Thì lâu rồi, cái chuyện nó lâu rồi, nhưng mà cái chuyện mà thời đó Đức Phật là mình chỉ là thằng thầy thuốc vớ vẩn vậy thôi, trả lại cái gì nhưng mà thầy thuốc giỏi, nhưng mà vớ vẩn. So với chân lý thì vớ vẩn thôi.
Thì ba bị cái một cái gì ấn tượng mạnh lắm mà ba mị được như bây giờ chứ? Đúng không?
Không. Không, không có bị ấn tượng gì mạnh lắm rồi, không có ấn tượng gì mạnh lắm rồi. Cũng tình bình thường thì cuộc sống đi lính rồi giết nhau rồi quánh nhau rồi vậy thôi, rồi cái có suy nghĩ thôi thì nó mới lòi ra được mấy cái này thôi, tại vì có suy nghĩ.
Vậy là ba phải suy nghĩ về ba sai nhiều lắm, ba sửa nhiều lắm rồi hả?
Sai. Sai là gì? Có thằng nào mà không sai? Có thằng nào mà không sai cái này? Sai.
Rồi mình sai biết cái lỗi mà mình sửa. Mà sai
mình
nhiều lần rồi mới được để như ngày hôm nay.
Thì
nhưng
vậy
mà cái tư tưởng ta dựng ba tội kia thì tới thành ông Bồ Tát luôn.
Đó đó. Thì là mình chữa bệnh cho người ta thì hồi chữa bệnh đã là Bồ Tát rồi.
Không. Nhiều đời nhiều kiếp ba phải có tư tưởng này rồi ba mới tái sanh lại, ba mới có tư tưởng này.
Không, chỉ là một cái người thích 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 giúp người thôi. Nhưng mà giúp người thay cảnh tính, thành ra có khi giúp giúp kẻ thù. Giúp kẻ thù thì ăn năn. Cũng giống như là chế ra cái súng M16 vậy á. Cái thằng chế ra M16 là thằng cũng suy nghĩ được cái súng đó. Và nó làm cái súng để nó đảm bảo vệ tổ quốc của nó. Nhưng mà ăn cướp nó vô mà nó lấy cái súng tốt quá nó bắn đạt luôn. Thì đó nó buồn. Thấy không? Nó buồn, nó tuy rằng là nó không có buồn. Nhưng mà trong bụng nó không ưng. Thì cũng vậy thôi, thì mình khi mình chữa bệnh thì mình chữa những cái thằng mẹ cho nó chết mẹ rồi cũng cho nó vui cho rồi. Mình chữa nó. Mình chữa nó, mình trong có một cái sự thay đổi nào hết, mà té ra nó không thay đổi hết, đâm ra mình buồn. Rồi nhiều lần như vậy thì mới nói thôi bây giờ phải chỉ cho người ta tu thì nó hay hơn á. Rồi cũng chỉ có ý nghĩ vậy thôi chứ đâu có biết làm sao. Thì ăn hiền ở lành thì thôi. Rồi nó từ từ nó lò trồi lên từ từ thế nè. Thành ra là mình phải có một cái cách khác để mình chỉ những người bạn của mình. Nếu mà họ nghe mình thì mình sẽ chỉ cho họ, khi mà nhìn một người á phải nhìn cái gì? Nhìn cái hào quang. Thì cái hào quang phải nhìn ra làm sao? Phải có cái cách bài tập về hào quang. Rồi cái bắt đầu nhìn cái hào quang đó, nó cũng thay đổi lung tung. Rồi vì ngày hôm nay nó làm việc thiện thì nó vàng, ngày hôm kia nó làm cà chớn nó màu đỏ, ngày hôm nào nó giận thì nó màu đen, đâm ra cũng không biết đâu mà rờ luôn. Thành thử ra là coi nó tiếp, coi cái thói quen của thằng quỷ này nó làm sao. Thì lúc đó là phải tập cao hơn nữa để mà vô coi kiếp. Coi kiếp xong rồi mới coi nó ngủ, nó đi về cái cõi nào. Thì khi mà biết được cái cõi nó về rồi thì mình mới thông cảm được nó.